tin chúng ta không thể có. Hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2019. Đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại tu viện Huyền Quang thuộc thành Roy City, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Nhất là quý vị ở Houston đi từ sáng sớm có mệt không? À, mệt thì cứ ngủ. Thưa đại chúng, trước hết là Pháp Hòa xin cảm tạ đại chúng. Pháp Hòa biết là phần đông tất cả quý vị ngồi đây đều đến từ ở xa, gần nhất cũng phải 1 tiếng lái xe, còn xa nữa là vài 3 giờ đồng hồ lái xe. Và tất cả quý vị về đây nhằm mục đích là đi chùa lễ Phật, và đặc biệt là chúng ta dự buổi Pháp Hòa sáng hôm nay. Và sáng hôm nay Pháp Hòa đến với đại chúng, trước là kính thăm sức khỏe quý vị, sau là chúng ta cùng chia sẻ đôi điều Phật pháp. Thưa đại chúng, khi mà mình sống ở đời sống hàng ngày thì chúng ta có hai phần. Một là chúng ta sống cuộc sống hàng ngày là thuộc về cuộc sống vật chất, nhưng bên cạnh đó chúng ta không thể thiếu đời sống tinh thần. Bởi vì chúng ta có tinh thần nghĩa là chúng ta có trao dồi trí tuệ, hiểu biết, thì làm cho cuộc sống vật chất của chúng ta được trọn và có an lạc hơn. Thí dụ mình có tiền là có phước, nói theo bình thường là có phước, nhưng mình không hiểu biết các tài tiền, không có trí tuệ, không có hiểu, không có chánh niệm để tài tiền, thì chúng ta sẽ dễ mất tiền, hao tiền, tốn tiền, phí tiền, và chúng ta có thể đến cái cơ hội là mất tiền, nghèo khổ. Vì vậy cho nên người có chánh niệm học Phật, nghĩa là mình trao dồi cái tuệ giác, cái chánh niệm, cái trí tuệ để mình biết ứng xử mọi việc. Ví dụ mình pha trà mình uống, mà nếu người mà không biết pha trà thì sao? Lý trà xong nhiều quá, một cái đường nhỏ uống quá nhiều trà, rồi thậm chí không biết pha thì nước chưa sôi đã pha thì trà không ra, cho nên uống trà không ngon, bị hao trà và không ra nước trà, trà không ngon. Thậm chí nhiều khi nếu mình biết cách pha trà thì tự nhiên cũng một cái ly trà mà trà rất là ngon. Không là ví dụ, trước khi mình pha, mình lấy nước sôi, mình tráng cái bình, rồi mình múc trà, mình để vô xong, vừa cái bình đó rồi thì mình cho nước vào, nước sôi vào rồi, thì mình đậy nắp lại, mình để nó khoảng 1 phút. Mình lắc lắc về cái mình tráng cái trà, đổ bỏ cái nước đầu đó. Cho nên cái nước đầu không có đổ quá đầy, đổ vừa ngập trà thôi để chút, để chi rửa trà. Nhưng mà khi mình rửa trà rồi chứ mình chắc ra đó, thì không có chắc ra không, mà mình rót vô cái ly mình định uống đó, để chi, để cho cái nóng của cái nước sôi đó nó làm nóng cái ly trà, để khi mình châm cái bình nước trà vô cái ly đó thì cái ly nó đủ nhiệt để nó giữ trà nóng. Ví dụ cái ly này nó đang nguội như vậy mà nước trà đó mình đổ vô thì cái men, cái lạnh của men đó, nó có thể giảm cái nhiệt độ của trà, mà trà chưa đủ nóng, chưa đủ. Cho nên mình chán trà, mình chán rồi thì mình chút vô cái ly này mình lắc, mình đổ cái trà nó bỏ, mình đổ nước sôi vô trở lại lần thứ nhì, mình ngâm trà đó khoảng 2-3 phút cho nó ra trà. Và sau khi trà ra rồi, mình phải chắc hết nước trà ra một cái bình thứ hai hoặc là cái ly đó, không để nước vào trong bình trà đó. Vì sao? Vì nó ủ như vậy, nước trà ra nước đầu rất là đậm, uống đắng chát, mất vị trà không ngon, và thậm chí có thể xài bình trà đến được 2 lần trà hơn, trong khi đó bình trà đó có thể xài 10 nước. Cứ mỗi lần chăm xong chắc hết ra chia cho mọi người uống, rồi nước thứ nhị không bao giờ ngâm nước ấp lỏng ở trong cái bình trà đó. Thì trà như vậy, có trà là đời sống vật chất, biết cách pha trà thì vật chất này sẽ được vật chất. Mình có thân nhưng mình không biết dùng thân thì cái thân này bệnh tật và không xài. Còn nếu mình biết dùng thân thì cái thân này làm được nhiều thiện sự. Ở trong kinh Pháp Cú có câu: ví như những cánh hoa kết lại thành tràng hoa, cũng vậy nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Ở nơi cái thân sanh tử này, thân sanh tử nghĩa là thân sống chết này nè, nếu mình biết cách thì thân này làm được nhiều việc lắm mà không có biết. Mà đại chúng, nếu mình đại chúng nhìn kỹ có hình như không có một món gì xung quanh mình mà không trở thành những món hữu dụng nếu chúng ta có nhân thân. Có phải quý vị biết cái nhân thân đó, nhân tròn tròn đó, nhiều khi phật tử có là thích thắt cái nhân tròn thân đó. Nhiều khi không có cái cho mềm mình đó để mình thả cái nó vô thì mình để cái cát là nó tắt liền, vì cái cát nó dày, nó cứng, nó làm cái tắt cái nhà đó. Cho mỗi lần muốn để xuống mình biết cái bát hương này cát không, không để được, chắc con là lấy cái chim nhang á, mình bẻ cong nó một chút cho nó thành cái móc gì thôi, gác cái vòng nhang thân nó lên thì thành ra một cái chỗ. Vậy thì cái chim nhang đó mình nên bỏ không được, nhưng nếu lúc mình cần sử dụng để trở thành một cái cây để gác cái thân trầm thì bẻ cái nhang nó là bẻ vừa thôi, bẻ mà nó còn dính lại cái bẻ cái cục chứ nó gãy là không gác được. Cái kim nhang vẫn có thể thành một cái vật để gác một kim nhang. Ở trong chùa nhỏ nhẹ, ai mà xả tan xin vải tan là một miếng, hai miếng kết một cái miếng vải to thành 4 thước cắt được bộ đồ. Hồi ở Việt Nam mà nghèo là quý thầy quý sư cô trong chùa mặc chùa bộ, mặc đồ mặc họ toàn bằng vải tan của những phật tử người ta làm lễ xong ta xả tan mình xin lại. Một cái vỏ cà rốt mình bào ra, nếu mình biết làm trở thành ra những cái hữu cơ không phụ thì cái vỏ cà rốt nó trở thành thân. Tóc của mình mà không có nhiều mà nếu mình cạo đi, mình có thể cho những người bệnh ung thư. Cơ thể của chúng ta đã từng ký giấy để cho những người y học. Như vậy thì đại chúng thấy trong đời sống hàng ngày của chúng ta, cái gì chúng ta cũng có, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết dùng nó. Nhiều khi trong nhà mình nó có cái bột đó mà không biết làm lắm, có cái món đó mà không biết sử dụng thì nó uống đi. Mình có cái chuông thì mình sử dụng cái chuông, mỗi ngày mình thỉnh tiếng chuông lên để tiếng chuông ngân lên làm cho lòng mình lắng lại. Hồi nhỏ Việt Nam người ta hay quan niệm nó thắp nhang để thỉnh 3 tiếng chuông, mà người ta quan niệm là đơn giản, nó không phải như mình hiểu một cách rốt ráo là thỉnh chuông để lắng tâm, mà thỉnh chi đó để cho nó chỉnh nghe. Thập nhang rồi bon ý muốn báo cho Phật biết là Phật ơi con cúng nhang nè, Phật về đây Phật kính cho. Cho nên là có nhiều người là thắp một bó một chuyện là nhiều để chi đó, để khói nó đủ nó xong lên tới trận ở trận nó biết mình thắp, chứ còn thắp ít quá không đủ. Quan niệm rất là đơn giản. Cho đây có một thưa đại chúng là vô minh á, nghĩa là khi chúng ta không biết sự việc thì là vô minh. Ví dụ mình biết cái việc đó là sai mà mình vẫn cố chấp mà không muốn sửa, đây là một dạng vô minh.
Mình không biết điều đó cũng là vô minh, mà biết rồi mà không sửa cũng là vô minh. Có nhiều người vô trách, vô minh do vô trách, vô minh do không hiểu biết, vô minh do nhầm lẫn. Vậy thì người muốn hết vô minh, mà cái gốc vô minh là gì? Từ cái trách mà ra. Một là trách mình, hai là trách của mình. Cái đó gọi là trách ngã và trách pháp. Trách ngã là trách con người mình. Trách nghĩa là gì? Là dính. Ví dụ như tôi biết, tôi là giỏi, tôi là hay. Có người ví dụ như vậy, tôi là trụ trì, mà cái người đó vô chùa thỉnh chùa cũng hỏi tôi thì cũng giận. Người không biết, không có biết ai là trụ trì. Là đây trụ trì là gì? Đâu có làm gì đâu, bất quá là giữ chùa. Nói theo sang trọng chút là cô chi. Cô chi là giữ chùa. Nhưng mà nếu như đó, mà mình chắc vào cái đó là chắc ngã này, rồi chắc những cái gì mình đề đạt ra là chắc đó. Cho nên hàng ngày sở dĩ mà mình giận nhau nhiều, cãi vã nhau nhiều, nội một cái đơn giản là nội cái xét giới kinh thôi, xét bộ đoàn bỏ phụ thôi, mà cũng người ý chính ý, người để kiểu này người để kiểu kia, mà tôi để rồi ai lại xe là bắt đầu phiền, thôi giỏi nó làm luôn đi, mai tôi khỏi làm nữa, vân vân. Cho nên tất cả những dạng chắc đều gọi là vô. Bây giờ mình muốn giảm cái chắc đó, muốn giảm cái vô minh đó, chúng ta phải thường dụng trí tuệ. Mà trí tuệ này không phải là trí tuệ bình thường, mà là trí tuệ bát nhã. Bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ. Thật sự mình nói là bát, trí tuệ bát nhã là mình nói dư. Nói một câu gọn là bát nhã, nhưng mà tại vì giờ nói bát nhã đâu ai biết đâu. Hỏi là bát nhã là gì? Ô, tôi biết là ôn tồn bát nhã. Ôn tồn bát nhã là tôi biết là bát nhã. Tình người cũng biết bát nhã nghĩa là trí tuệ siêu việt. Trí tuệ mình biết cái này là trí tuệ có học thức, cái đó gọi là trí thức, chứ chưa phải là trí tuệ. Cái mình học từ người khác gọi là trí thức, cái tự mình phát ra là trí tuệ. Mà người có trí tuệ người đó sống giảm khổ, chưa dám nói hết khổ, nhưng mà thật sự là hết khổ. Bây giờ mình nói nhẹ nhàng nên nói giảm khổ. Tại sao giảm khổ? Tại vì người đó có quán chiếu. Quán chiếu, thí dụ như bây giờ mình thấy cái hoa này, cái nhà này, của cải vật chất này là gì? Vô thường tạm. Cái quán chiếu này gọi là văn tự bát nhã. Đó, hàng ngày quý vị thấy sống nay chết mai. Hôm qua có một chú trẻ ở ngoài, chú nó hồi đó chú đi đứng. Một cái người bạn của chú làm chung với chú, mới vừa hỏi chú đường đi nước bước vậy. Vậy mà bước ra tới ngoài cửa là người đó đã bị ám sát, bị bắn chết. Mới vừa hỏi cái đường. Thì bây giờ mình thấy hàng ngày những cái thay đổi trong cuộc sống mình, cái đó là gì? Đó là văn tự bát nhã. Quý vị thấy gì biết đó, chúng ta thấy chúng ta biết đó. Nhưng chúng ta không có tư duy, không quán chiếu. Khi nào có tư duy, có quán chiếu gọi là quán chiếu bát nhã. Bát nhã có ba loại nha. Mình thấy người ta bệnh, phải thấy người ta chết, phải thấy người ta khổ, thấy cái đó mới văn tự rồi. Văn tự nghĩa là gì? Chữ nghĩa thôi, mình đọc. Cũng giống như mình mở kinh ra mình đọc ào ào vậy đó, đó là văn tự kinh. Nhưng mà chưa có tư duy kinh. Tư duy kinh là mình suy nghĩ đạo lý. Quán chiếu bát nhã là hàng ngày mình quán soi. Rồi cuối cùng mình chứng đạt được cái thứ ba là gì? Cứu cánh bát nhã, nghĩa là chúng ta có được một cái hiểu biết rốt ráo tột cùng. Nhờ có cái trí tuệ đó cho nên chúng ta giảm dần cái vô minh. Cho nên vô minh không phải nghĩa là vĩnh viễn là như vậy, nhưng mà chúng ta có tu là minh. Chúng ta có tu là minh. Ví dụ như chúng ta không tu là tử, tử là chết, khổ. Nhưng mà chúng ta có tu rồi vẫn chết. Nhưng mà chết sao biết không? Không khổ vì chết. Trên cái tu và cái chưa tu nó khác chưa đó. Người chưa tu sợ chết, người tu rồi á thì không sợ chết. Tại vì sao? Tại vì chết là chết, mà chết đâu có hết. Chết là đi mà đâu có việc đi. Chết là đi mà không có việc đi. Tại vì mình vẫn còn sống trong lòng của người đó. Vừa rồi có qua đi một cái đám của ba em nhỏ tuổi chừng 20 đổ xuống. Ba chứ không có mẹ. Đám tang rất là đơn giản, hình như không có ai nghĩ hết. Thì khi mà các em quỳ cúng đó, có quà tụng ngắn, có quà nói chuyện với mấy em, có quà nói cho đâu nó khóc, có quà nói cho đâu nó khóc, có quà nói ba của con không có chết, ba của con chỉ chết cái hình hài, nhưng mà nụ cười, tình thương, lời nói, dòng máu của ba con đang ở trong ba con, trong ba đứa. Và nếu ba đứa con thương nhau, hiểu nhau, thương nhau, giúp đỡ nhau và sống cuộc đời mình cho lành mạnh thì mình đang nuôi ba mình ở trong thân tâm. Cái đó gọi là quán cứu bát nhã, cứu chấp bát nhã. Còn mình thấy cái hiện tượng chết đó là văn tự chết, tư duy về cái chết. Ai cũng chết, cho nên á chết không giận, không hờn, không sợ chết. Chết mỉm cười như cái chết tự nhiên. Chết là chết mà không hề sợ chết, tại vì đâu có chết. Chết là chết mà đâu có chết. Chết là đi không có việc gì. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa. Và ta đang chết, và ta cũng sẽ chết như những người đang chết. Giờ đây chúng ta ngồi đây, chứ cũng có triệu người đang nằm xuống chết. Nó thiếu một tất cả. Có người sanh, có người chết. Cho nên hôm qua có bà nói vô minh. Cho bác nhã nó không có vô minh mà không có sự diệt tận của vô minh. Nhớ vô minh diệt, vô minh tận. Tại sao? Tại vì chứ mình hiểu đó là vô minh, mà hiểu ra rồi là nó minh. Cho nên vô minh nó cũng không có tồn tại. Hiểu ra cái mình. Ví dụ như thế này, mình hiểu lầm cái mình đánh ta, ta giải thích vậy. Ta nói nãy giờ làm tôi mở thơ cái chửi này. Mình ngày xưa Khổng Tử có ba người đệ tử, trong đó có Nhan Hồn. Một hôm đi thời loạn, đi lánh nạn, thì ghé vào một cái nhà đó, ta cho ta được chén gạo, thì Nhan Hồn lãnh trách nhiệm nấu cơm. Thì các học trò khác đi lo kiếm việc khác, thì ngài Khổng Tử ngồi ở phòng trên đọc sách. Thì trong khi đọc sách như vậy, ngó xuống thấy Nhan Hồn lượm cơm bỏ trong miệng. Khổng Tử buồn mà nó lát nữa nấu cơm xong, thì Khổng Tử muốn mời mọi người ăn cơm. Thì Nhan Hồn nói dạ con xin phép, con không có dùng, vì hồi nãy cơm nó rớt dưới đất, con không dám để lại vào trong nồi, con sợ dơ cái nồi cơm. Thôi con phủi bụi, con để miệng con ăn đi. Cho nên bây giờ con đã vô bếp, con ăn trước hồi nãy rồi, vì cơm hồi nãy dính bụi. Nếu con để vào lại trong nồi cơm thì nồi cơm sẽ dơ, và thầy và các huynh đệ khác không ăn được. Cho nên con mạn phép, con xin lỗi thầy, nãy con bốc cơm dơ. Khổng Tử nghe xong dỗ đầu, đến một chút nữa ta đã thành kẻ hồ đồ. Tại hồi nãy ngồi dưới phòng thấy đệ tử mình bốc cơm ăn trong lòng buồn, giận với đệ tử khổ dám ăn cơm trước thầy. Nhưng khi hiểu ra rồi mới biết rằng đệ tử mình đâu phải có hổn đâu, mà nó chiếm tình chiếm hiếu đó chứ. Mình chưa, mình và nãy vô mình. Cuộc sống của mình chuyện nó có thể ra. Cái chuyện nó xảy ra. Cho nên chúng ta thường hay bị phan duyên, tức là nhìn cảnh và phóng xa. Chỉ bị tan là mình phóng sanh cái cảnh duyên bên ngoài. Chính vì vậy mà mình ít khi nào sống được với chân tâm. Chữ vọng tâm đó là cái tâm mình suy nghĩ lung tung, vọng hư vọng, vọng là thẳng thẳng thật. Còn cái chân mà nó, ví dụ như nhìn hoa này biết hoa như màu trắng để nhận biết vậy, bắt đầu nó đi đi mẹ đẹp bằng đi kia vân vân, và có cái cá những cái chi tiết đó, nó làm rất rối. Quý vị thấy không, nổi một cái màu cà ri mà 10 người nấu là khác mùi, khác vị, thậm chí những gia vị khác, mà cà ri nào cũng ngon. Tại sao mình không phân biệt cà ri này không bằng cà ri hôm qua? Nó làm chi để buộc người nấu hiện tại mà cái cà ri hôm qua không còn, cái cà ri hôm qua không còn, cái còn hiện tại là cà ri của bây giờ, mà không thưởng thức cái cà ri bây giờ, đem cái quá khứ ra nói để làm buồn người hiện tại. Mà nếu mà người hiện tại mà họ cố chấp, họ vô tiếp, họ nói vậy khỏi ăn, họ sắp vào cà ri họ đi rồi, coi như mất quá khứ, mất hiện tại, buồn mình quá trình. Mà bây giờ có hòa thơ với đại chúng là không khéo là mình sống kiểu này nào rồi. Sao ông không giống ông chồng người ta? Sao mà không giống vợ người ta? Ủa? Cái người hiện tại là vợ của ông. Chồng của anh chị. Nếu mà anh nhận được người hiện tại thì anh đâu nói câu đó. Mà nói câu đó là chiến tranh sẽ. Anh nói cái người kia là người kia không bao giờ là chồng là vợ của anh. Và anh chỉ là buồn cái người hiện tại. Cho nên người có ý, người có quán tư duy, có ý rồi con minh là sống bằng cái hiện tại đó, mà không đem cái quá khứ để mà ví dụ, không đem cái khác, mà cái khác không lắm thôi. Cho nên mình không khéo mà mình hàng ngày sống mà mình vô tình cái gì đó là cứ lấy cái nào nào đời nào, mà cái hiện tại mình vô tình. Cho nên vô minh không có phải là cái gì mà cái nó hiện tại nó đang xảy ra trong đời sống chúng ta. Mà thưa đại chúng nè, mỗi ngày chúng ta sống là chúng ta lúc nào cũng có cái ý thức chỉnh đốn ngăn nắp làm đấy đó, thì cuộc sống mình cũng cái gì vừa khởi lên mình nhận ra rằng mình có nói gì đó thì sắp sửa vô minh thì minh nó có. Ở trong Phật Bổ Môn á có kể một cái đoạn này: nếu người nào đi tìm châu báu rồi nghe thuyền tấp vô một cái nước quỷ la sát, nhớ không, hắc phong tức là ngọn gió đen nó thổi người đó đi vào cái chỗ quỷ dạ to ra, thì có bọn cư sĩ tới hỏi bạch hòa thượng, vô minh là gì? Tại sao trong Phật Bổ Môn nói những cái đoạn đó? Thì ông hỏi xong cái hòa thượng nó ngu mà cũng hỏi, trời ơi, ông giận đỏ mặt. Cái hòa thượng xem hòa thượng nói: giờ ông biết la sát ở đâu chưa? Bây giờ ông biết vô minh nó ở đâu chưa? Thì ông liền chắp tay nói: dạ con hiểu. Cho nên vô minh diệt, vô minh tận, không có cái vô minh mà cũng không có cái thánh tuệ. Tại vì thật sự đã chẳng qua là một trạng thái. Khi mình chưa hiểu mình trạng thái khổ đau, mình hiểu ra rồi là trạng thái. Mà người mà nhận ra được cái đó rồi, vậy thì mình đến với đạo Phật, mình học Phật là để mình có cái nhận diện. Nếu mình lỡ mình phóng ra ngoài nhiều quá rồi mình nói lung tung, mình làm đủ thứ hết, mình biết rằng cái đó là mình đã đi xa quá. Cho nên anh quý vị nhớ, có một vị cư sĩ tới tìm một vị tổ, nó bạch hòa thượng: xin hòa thượng dạy cho con tu đạo. Hòa thượng nói: ông có thấy cây tùng trước cửa chùa không? Ông có thấy cây tùng trước cửa chùa không? Ông nói tu đạo, mà đạo là cái gì rất là bình thường. Ông vô đây mà ông thấy cây tùng không? Ông lo ông hỏi đạo mà ông quên cây tùng có mặt. Giống như mình vậy đó. Trời ơi, chỉ 5 cái nhà đẹp chứ, anh 7 cái nhà giỏi lắm, mà quên ông 9 nhà mình cũng đâu có qua. Quên cái tuần đó, quên cái tuần đó. Cho nên rồi thì mà tụi con có thấy cái tùng đó mà nó khổ cái thể mà tụi chỉ cái tùng cái mình dính cái tùng, cái làm sao đi ngang nó cái tùng. Quý vị biết có một thời gian là thiên hạ đổ về cái chùa đó là cứ nói về cái cây tùng đó, cây tùng trước cửa chùa, cây tùng trước cửa chùa. Mấy chục năm sau người khác cũng tới tìm hòa thượng hỏi, nói dạ bà thầy, cái tùng đó đâu bà thầy? Ông hòa thượng nói chùa tôi đâu có cái tùng nào đâu. Tại vì sao thì thể nói cái tùng mình bị dính cái tùng, rồi tôi tuyên bố không có cái tùng nào hết, cho mình giải bỏ đi. Tội nghiệp lắm, cách đây mấy ngày con cô Phật tử lái xe 10 tiếng nữa đây mà cũng chắc chắn rằng thầy có bà có đây không? Cô gọi lên chùa cái đứa con nói dạ có. Cô nói khi nào thầy có bà đến chị gọi cho em nha, phải nghe tiếng thầy, thiệt sự có thầy em mới tới. Con có bà vừa tới cô Phật tử gọi con cho cổ, cổ nghe tiếng Pháp Hòa cổ mới an tâm là cái tùng còn ở chùa. Định học kiểu đó thì chết em. Trăm người ngàn người mà chỉ muốn nghe chú điện thoại để chắc chắn được. Quan trọng là mình hiểu được vấn đề. Cho nên thường các quý vị hỏi một câu này chắc ông tổ trả lời con khác là ông muốn chặt cái đó. Ông muốn chặt cái đó đi, mình đừng có để cái đó trong. Trên nhiều khi các ngài hết mưa từ đâu tới, chết đi từ đâu, hỏi câu nói gì chị biết không, để mình bận rộn từ đâu tới chết đi đâu khỏi suy nghĩ chuyện khác. Thì có nhiều vị cái tổ đi ngang hỏi ăn cơm chưa, ý ông hỏi mình là có giây phút hiện tại, có giây phút hiện tại. Cho nên nhiều khi cái tâm mình nó phóng rất là nhiều mà các tổ là cũng chạy. Tại vì sao? Tại vì mình càng khoan duyên thì mình càng giống như trong nhà mình có 10 đồng mà mình quên trong nhà có 10 đồng, mình cứ ngó nhà tới ta có 100 ngàn, rồi chạy đua đi mua những cái món 100 ngàn mà lúc cuộc không có thẻ để trả, rồi thôi quý quá cà đại cuối tháng cà lâm. Mà phải gì mà mình ham cà mà cà xa cũng đỡ. Bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng, hồi nãy tư tơ là gì, ngày hôm qua Pháp Hòa có nói chuyện vô minh, nhưng mà chưa nói là những cái tướng trạng của vô minh và làm sao để mình tu tập để mình hết vô minh. À xin lỗi, hết vô minh. Thì chữ minh á, trong tiếng Hán có hai cách viết. Chữ minh á có nghĩa là sáng, chữ minh cũng có nghĩa là tối, hai cách ta biết nha. Ví dụ như ta nói u minh, cõi u minh, cõi u minh là cõi u tối không ánh sáng. Còn cái cõi là ví dụ như minh quang, minh gì đó, chữ minh này là ánh sáng rực rỡ. Cho nên là vô minh nghĩa là người không có ánh sáng, không có bóng tối nó có đâu đó. Bây giờ tắt đèn là bóng tối nó càng rồi, mà bóng đèn thì ánh sáng được mà vô minh đi đâu? Nó đâu đâu, nó biết rồi. Đặt cho cái tâm của mình là khi chưa, giống như là khi mê buồn vẫn là buồn, ngộ rồi mới biết trong buồn có sen. Khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Tại vì sao? Tại vì tiền mà xài đúng thì tiền hiền như mật, bạc xài lầm bạc ác hơn ác, lỗi lầm cũng bởi người ta, chớ tiền bạc nó muốn là vô tri, tiền nó mới cứu mình làm bậy. Tại vì tâm mình vô minh, mình phan duyên, có tiền rồi muốn đi chơi cờ bạc tự nhiên, tiền làm cái tiền cũng ra, tiền làm cho nó mau hết, thành nữ đó là tại mình, tiền nó cứu mình. Mà mình biết sử dụng tiền đúng thì tiền nó thành tiền. Cũng vậy, có phước mà không có đủ tuệ giác để dùng phước thì phước bắt đầu nó rỗng, nó hao, nó tổn và cuối cùng nó mất. Chỉ vậy. Cho nên Ở trong Phật pháp thì có rất nhiều. Có một vị hòa thượng tới hỏi một người bệnh, nghe thầy nó bệnh chứ hòa thượng vô thăm. Cái hòa thượng vô thăm, cái hòa thượng nói: ông đang bệnh hả? Thì cái người bệnh nói: dạ con đang bệnh. Thì hòa thượng hỏi tiếp: vậy có cái gì không bệnh không? Thì cái ông bệnh nó nói: ui da, cái bệnh là cái tâm nghiệp, còn cái ui da là cái gì? Vì sao mà ui da? Thường thường là ai nhéo mình biết ra mình ui da, đúng không? Thì cái chữ ui da là tôi biết tôi bệnh, cái biết tôi bệnh. Còn nghèo đây ai cũng bệnh hết, đúng không? Nhưng mà đôi khi mình không biết mình bệnh. Và khi mình không biết mình bệnh, cho nên không bao giờ tiếp nhận thuốc chữa. Và thậm chí đó là nó tự nó phải nghe. Còn mình biết mình bệnh, cái biết đó là mình sao hết rồi. Giống như mình nói là, ví dụ mình vô minh mà mình biết mình vô minh thì mình liền mình. Còn mình vô minh mà không biết mình vô minh thì mình tội tầm của mình. Cho nên trong kinh Pháp Cú, người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng ngộ trí ngu. Tại người ngu biết mình ngu là người đó học. Còn người trí mà cho mình trí là đóng cửa học, thì người này thật. Quý vị nhớ không? Cho nên ui da, ông mà thử hỏi người bệnh vậy có cái gì có bệnh không? Thì cái người bệnh là ui da. Ai nhớ ông đâu? Nhưng mà cái kiểu ui da đó để nói cho hòa thượng biết rằng còn biết cái biết của con. Thì chúng ta cũng, chúng ta khổ, chúng ta biết mình khổ là hết khổ. Cho nên trong tứ đế, khổ đế, tập đế là nguyên nhân của khổ, diệt đế là khi mình biết khổ có an lạc, mặc dù chưa có đường, chưa có chuyện, chưa có phương pháp chữa, nhưng khỏe rồi. Tôi bệnh bây giờ bác sĩ nói tôi bệnh gì tôi biết, tôi không có còn lo. Cái trạng thái không còn lo, bớt lo là gì? Biết mình bệnh gì. Cho nên các ngài có các thử uống nha. Trong kinh Bát Dụ có kể một câu chuyện khác. Có cái ông đó, ông đi chợ, ông để con ở nhà. Thế thì một toán cướp tàn phá cái làng đó, đốt nhà. Thì may thời đứa con nó chạy ra được. Thì trong nhà đó có một người chết, người ở chết. Thì ổng đi về, ổng thấy nhà ổng cháy mà có cái xác chết cháy quá không? Ông nghĩ là con không? Cho nên ông đem cái xác ông thiêu xong, ông lấy con đựng trong cái hũ đó. Và tối ngày ông cứ khóc, ông kêu đây là con của ông. Sau khi mọi việc yên ổn rồi thì đứa con trở về, nó gõ cửa, nó nói: ba ơi, mở cửa cho con vô. Ông mới nói: mày là ai, con nhà hàng xóm mà tới chọc tao, con tao chết rồi, mày đừng có tới ghẹo tao nữa. Nó nói: ba, con này ba, nó nói không có ba má gì đấy. Con tao nằm trong cái hũ này, mày phải con. Kinh Bát Dụ kể câu chuyện đó. Thì Đức Phật kết luận: chúng ta ôm một cái mớ khổ đau kiến thức mình giống như ôm mớ cho tàn, mà chân lý xuất hiện vẫn không chấp nhận. Chân lý là đứa con có về trở về vẫn từ chối đứa con, không chấp nhận được, vì nghĩ rằng con mình ở trong cái hũ. Sư ông Lạc Mai, tức là hòa thượng thứ nhất, ngài không cho đệ tử lập tháp của ngài. Ngài nói là khi ngài mất đi không được thiêu, rồi đem cốt để trong cái tháp. Thì hòa thượng dạy như này: nếu như ai đó xây cái tháp cho thầy, thì hãy để ở ngoài cái tháp có một câu: trong này không có gì. Nếu người đó vẫn chưa hiểu, để câu thứ hai: ngoài kia cũng không có gì. Thế thì xưa không? Trong này không có gì, ngoài kia không có gì. Nếu họ vẫn chưa hiểu nữa, thì nói cho họ câu cuối cùng: bước chân an lạc, nụ cười thảnh thơi, bước đi vững chãi, đó là thầy giúp. Cho nên ba của mình không có trong cái hũ đó. Mình có giữ cái hũ đó là để kỷ niệm theo cái thường tình của thế gian. đừng có nghĩ rằng mình dốt qua trong đó, mình để ở đâu cũng được hết, vì đó là cái tâm của mình theo cái phong tục truyền thống. Còn mình chết rồi, cái quan trọng là sự siêu thoát của mình, chứ không phải mình ở trong cái bối cảnh. Cho nên sư ông nói sư ông không nằm trong cái bối cảnh. Còn nếu muốn nữa, bất cứ một cục gạch, cục đá nào có sẵn, hãy để một quyển sách của thầy trong đó, như là cuốn phép lạ của sự tỉnh thức, để cho các bạn nắm được thầy. Tại vì sao? Những gì của thầy để lại mới quan trọng. Còn cái mối cho không phải, trong đó không có gì ngoài kia, không có gì. Cho nên mình á, có chừng mình đã ôm một cũng cho, cũng cho của chắc trước, của những cái gì mình cho là chân lý, mà thật sự chân lý đang có mặt, đang tới lộn xộn. Ví dụ như bây giờ mình lỡ mình nghe một câu nói gì đó mình dính lắm, bây giờ người ta giải thích cỡ nào không chịu nghe thì tự mình làm khổ. Mình không hiểu, ta nói cho mình hiểu mà vẫn cố tình thì mình làm khổ. Cho nên mình phải có cái trí tuệ thanh nhã. Cho nên Đức Phật Hồ cầm cái cây kiếm, có vị nó sao Bồ Tát dữ quá, Bồ Tát nào cũng cởi mấy con khủng hoảng, Giang Thù cởi sư tử, Phổ Hiền cởi voi, Quan Âm cởi con cá, Địa Tạng cởi con lý nít. Trên tay Giang Thù cầm kiếm, Địa Tạng cầm cây sắt. Giờ mình nhìn cái đó mình tưởng thứ lâm tự đánh bột bột đập cái bóp làm dài đó, thiện tài thiện tài. Cái đại chứng là những con thú mà các vị Bồ Tát cởi đó là biểu tượng cho sự sức mạnh dũng mạnh có thể lướt tất cả những khó khăn. Và cái cây kiếm mà Đức Phật Hùng cầm là tượng trưng cho trí tuệ có khả năng chặt mọi phiền hà. Ở bên Đài Loan á, ở Cao Hùng và Quang Sơn, trước cái cửa chính của kỷ niệm Phật Đà có để hai con thú, một bên là con voi, một bên là con sư tử, để biểu tượng cho hai con vật của đại thừa chuyển dẫn đạt tất cả mọi cái khắp đây, để tượng trưng cho gì, gọi là mình dẫn mạnh nước mọi khó khăn, và còn tượng trưng cho trí tuệ và hạnh nguyện. Bởi vì văn phùng cởi thôi, ta sẽ cởi sư tử là tượng trưng cho trí tuệ, Đức Phổ Hiền cởi con voi là tượng trưng cho hạnh nguyện, mà trên con voi có 6 cái ngà tượng trưng cho luân độ vạn hạnh. Cho nên rồi hai con thú đó tượng trưng cho hạnh nguyện trí tuệ, tượng trưng cho đại thừa chuyển đi đến đâu thì các thú nhỏ phải khiếp phía đó, trí tuệ đến đâu thì vô minh phải sợ. Cho nên người có trí thì họ sống vững chãi, họ không sợ, tại vì họ biết. Ví dụ bây giờ quý vị đi ở trong cái chùa này tối không có sợ, tại sao? Có ai nói cọp tới kìa, tôi chỉ sợ cọp cái thôi. Còn tôi biết ở đây đâu có rừng gì đâu có cọp. Mà tôi mình biết là ở đây không có thú dữ cho tôi đi không sợ. Nhưng mà coi chừng ráng. Ví dụ như vậy đó. Bây giờ có quà hỏi xong cái phần đó là giờ mình có thời giờ để vài câu hỏi nha cho quý vị ở xa đây. Con biết đạo Phật y phục có 3 màu vàng, nâu, lam, ngoài ra có màu đen không? Nếu có thì ý nghĩa gì? Trong Phật giáo thì không có dùng màu đen, mình dùng màu nâu, màu vàng, màu lam. Mà thật sự ra nâu với lam này là cũng sau này, chứ còn chính thức tại Phật chỉ có màu vàng. Bởi vì sao xài màu vàng? Bởi vì màu vàng là tượng trưng cho đất, mà đất là tượng trưng cho nhẫn nhục, chịu đựng. Mình lấy nước sạch mình đổ xuống đất, mình lấy nước dơ mình đổ xuống đất, đất vẫn tiếp nhận. Người tu ta cũng thế, phải tiếp nhận, khen chê,
như là rất tiếp nhận nước dân sạch, nhưng mà tiếp nhận vẫn có thể tiêu dung để là đất bốc hơi thành một thành mây. Mình tiếp nhận những lời khen chê đó nhưng không giữ trong lòng, chuyển hóa nó thành những đề mục để tu, như là nước đất hấp thụ nước rồi bốc hơi. Còn sau này Phật giáo lan ra đến các nước khá đông, như là Trung Hoa, Việt Nam thì chúng ta thêm những màu nữa, như là màu nâu, màu vàng, nó cũng là từ màu vàng đó thôi. Bởi vì nâu là tượng trưng cho đất mà đất già, còn lam là đất gì? Đất sét, đất non. Cư sĩ Phật tử mặc áo lam tượng trưng cho sự nhẫn nhục, nhưng mà còn ở trong cái mức thấp. Màu lam còn tượng trưng cho màu khói, màu khói nhìn khói nhẹ nhàng bay lên. Cho Phật tử thắp nhang cúng Phật tượng trưng cho dân, cho Phật cái hương thơm, tượng trưng cho học hạnh, học cái giới để có cái hương đức hạnh. Nhưng mà nhìn cái hương cũng quán chiếu, nhẹ nhàng thì bay lên, nặng nề thì rớt xuống. Màu nâu cũng là màu đất già, nghĩa là sự tu tập mình già nhàng. Còn màu đen là cái màu như là mình hợp mấy cái màu khác lại. Gia đình thân nhân bên Việt Nam nghèo, mình giúp họ như vậy có được coi là phước không? Em cũng nghèo lắm nè. Thật sự thưa đại chúng, mình đừng có nghĩ mình cho người dân mới có phước. Mình cho ai mình cũng có phước hết, nhưng mà với điều kiện là mình cho bằng cái tâm quan hỷ thì phước mới có. Còn ví dụ như mình dở vậy mình thân, nên dở gì cho nó đi, trời ơi thì cứ gì báo không. Phải xem qua đây cái cặp người này, ô Phật, bác lấy ngày xài lỡ nha. Ủa vậy người kia không phải người chúng sanh sao? Cho nên đừng có nghĩ rằng mình cho người thân mới là còn không có phước. Bất cứ ai mình giúp đỡ, họ cần sự giúp đỡ của mình đúng, sao có phước nè. Có nhiều Phật có dạy trong kinh nha, có nhiều khi cho nhiều mà phước ít, có nhiều khi cho ít mà phước nhiều, có nhiều khi cho nhiều phước nhiều, có nhiều khi cho ít phước ít. Ồ, ông Phật mình hay chứ, gì ngại quá trời. Nếu mình cho nhiều mà mình cho không có hiểu biết thì có phải mình cho nhiều mà phước ít không? Ví dụ như con của mình nè, nó mới có 10 tuổi à, mà tuần nào đi học cũng viết cho nó 100, phải mình dạy luôn không? Đó, nó cho nhiều mà phước ít, mai bố nó thành là cái đứa tham, hoặc là đứa tài tiền không có biết. Còn mình cho nhiều phước nhiều là sao? Cho của mà cho luôn bằng tấm lòng, bằng với cái của. Còn cho ít phước ít là đã cho ít mà còn nói nhiều. Muốn tô luôn đủ kỹ đó. Cũng giờ mình nói dụ mình cho cái hội từ thiện nó 10 đồng là 20 năm trước đó, 20 năm sau tới hội từ thiện đó, tôi muốn coi cuốn sổ trước có còn trong tuần không. Cái đó không có gì tội nha. Nhưng ở đây Phật ví dụ cho nhiều phước nhiều, cho ít phước ít là cái kiểu mình cho mà cái tâm mình. Trong kinh Diệu Sư nói có nhiều khi cho người ta tới xin kiếm không muốn cho, mà giờ cực chẳng đã thôi cho 10 đồng, cho xong hết hối hận rồi biết về để cho 5 đồng. Nó bị xin được nhiều quá cho nó chi nhiều. Cái phước cũng có nha, tôi lại chúng phước có. Nhưng mà hưởng cách nào biết không? Đời sau có phước có của mà không dám hưởng. Chẳng hạn như người ta cho cái bánh thiệt là ngon, rất là ngon, cất trong tủ, mai mốt cứ ngắt móc neo lên đó, bắt đầu đem ra ngồi dạ cái móc ăn với cái bánh ngồi lại. Đó, ta cho là con ăn nó cất không à, lâu lâu nó đem ra móc. Thì vẫn nói có phước nhưng mà không có dám hưởng là tại cho xong rồi tiếp. Cho nên cho nhiều phước nhiều cái phước ấy, mình cho người thân cũng là phước, nhưng biết cho sao, học tập như thế nào mình sao. Pháp Hòa kể một cái ví dụ, thì Pháp Hòa có giúp cho một em,
cho nó học đàng hoàng rồi, có công ăn việc làm rồi. Thì cuối cùng cái nó dễ cho qua cái thân tiếp nó, thầy ơi, thầy cho con chiếc ba la, tại con đi làm trễ hoài, giờ thầy cho con chiếc ông ra để con đi làm đúng giờ. Pháp Hòa không trả lời, viết 5 lần 7 lượt bắt đầu Pháp Hòa trả lời. Khi thầy giúp cho con có học hành, có nghề ngẫm là để con tự nuôi con. Bây giờ con đã có việc rồi thì cái việc con giữ được việc của con hay không, đó là trách nhiệm của con. Nếu con không có te đi thì con còn tranh thủ đi cho đúng giờ. Chắc rằng con có chiếc xe rồi, con cũng nghĩ lại rồi chiếc xe rồi con đi đúng giờ, hay là con còn trễ hơn nữa. Biết đâu thì con nghĩ có chiếc xe rồi con trễ rồi, có hồi con gấp quá con đi nhanh, con có thể gây tai nạn cho mình và cho mình. Cho nên con buồn thầy chịu, nhưng mà xin lỗi thầy không có đem tiền của chùa, của Phật tử cúng cho thầy cho con chiếc xe ra. Cái đó mình giúp cho nó có công ăn việc làm hoàn thành rồi. Bây giờ có cái chết là mình phải tranh thủ mình đi làm, đó là chuyện của mình chứ tại sao ỷ được cái xe. Rồi nghĩ rằng là thầy giúp cho mình học hành, bây giờ xin lên cái xe để đi cho mình nhà, không có chuyện đó. Ở đây có một ví dụ vậy, Phật dạy nha, cho ít phước ít, cho nhiều phước nhiều, có khi cho nhiều mà phước ít, có khi cho ít nhưng mà phước nhiều. Như trường hợp có một đứa nhỏ đó, nó đi ngang một cái quán sữa, nó ăn cắp một cái ly sữa nó uống, thì các ông chủ quán sữa tán con bàn tay ly sữa dành cho nó. Nó đói quá, nó đứng dậy, nó bày tỏ cái đói, thì các ông khác đi thôi, ông trả tiền cho đứa nhỏ uống sữa. 10 năm sau, cái ông già cho sữa đó, ông bệnh lắm mà bệnh liền á, ông đang lo rồi cái miêu mà sắp sửa chữa bệnh ra, thì có một bác sĩ xuất hiện. Thưa ông, cái miêu mấy trăm ngàn tiền chữa bệnh của ông đã được trả bằng một ly sữa cách đây 10 năm trước. Cái trường hợp đó gọi là gì? Cho ít phước nhiều. Có một cái em đó, nó đi học dược, mà nó chỉ cần có một lần thi nữa thôi mà nó đủ tiền, chỉ cần có 300 đồng nữa. Có bà cho có 300 đồng, bây giờ nó làm dược sĩ. Vậy thì mình thấy là mình cho ít mà hướng. Giờ còn giờ không? Mong lên đó. Con có bà chị không thích niệm Phật mà chỉ thích nói con. Giống như á, ngày nào mà ấy cũng gọi con cho hết người này đến người kia để tán. Con khuyên chị ấy để thời gian niệm Phật tốt hơn, thì chị ấy nói là tao chưa tu được. Mong thầy cho lời khuyên trong trường hợp này. Thôi bây giờ Pháp Hòa cũng nói với câu hỏi này nè, tao chưa đạt được. Tao còn nói không dữ lắm. Tại sao người Việt mình chưa tán? Tại vì mình bắt chước người Tàu, người Quảng á, người nào nói nhiều chứ bạc phò. Bạc là tám á, bạc phò đó, rồi mình mới dịch lại chữ bạc phò là bà tám. Chứ tiếng Việt là chữ bà tám nó cũng nghĩa vậy đó. Nói vậy mà ai thứ tám ta buồn. Thưa đại chúng vậy nè, mỗi người mỗi nghiệp. Bây giờ á, nếu như mình khuyên chị mà không được á, mình vẫn nương cái chuyện nói con của chị mà mình nói cách khác. Chị ơi, bây giờ á, em thấy chị nói con với bạn, thôi thì chị á, chị nói sao mà chị nhắc nhở mọi người, người ta hướng tâm thiền được cũng là cách nói con,
Thành đến nói con chưa chắc là không tốt, nhưng mà quan trọng là biết chắc nói con.
Trước khi chị bắt con chị đọc kinh nha. Kinh nói con. Quý vị biết kinh nói con không? Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là chân học, mỗi lời là tấm yêu.
Nếu mình từ bi nữa đó, viết cái bài kệ nó ra dán ngay cái thôi. Và tất cả chúng ta cũng có thể làm điều đó. Ghi cái bài kệ nói con đó, tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin thiêng, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gắn. Thậm chí mình sang một văn giảng cho người ta, mình cũng để nghe cái chỗ mình thâu văn giảng hai câu. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Tại vì người ta thích nói con mà mình biểu người ta nói pháp khác, ta đâu có chịu. Bây giờ mình dẫn dụng cái pháp nói con của người ta. Cái này gọi là gì? À, nhân sự tùng sự. Nhân việc đó, tôi tùy theo cái đó tôi nói. Hồi nãy có một Phật tử quy y có pháp danh là Thuận Từ. Thuận Từ là gì? Là mình có lòng từ bi thì tùy thuận chúng sanh mà độ. Mình tùy thuận. Có cái câu chuyện này có thiệt à. Có hàng bà đó đến thăm một vị hòa thượng ở Đồng Huế. Nên đây là hòa thượng, hai vợ chồng con bây giờ ăn chay rồi. Thầy sắp sửa chúng con làm cái thất nhỏ nhỏ, hai ông bà tịnh tu. Xin hòa thượng cho con cái tên để con đặt cho cái thất nhà con. Cái hòa thượng đặt là thất học cha. Học cha nghĩa là mình học trai giới. Cái bữa đó tỉnh hòa thượng tới để làm cái lễ an vị Phật xá tịnh cái thất vậy đó. Cái thầy mới bạch cô, sao mà cô đặt cho cái thất này tên là thất học cha? Cô cười nói ta bị chi mô. Vừa nợ hàng tới, thằng xin cái tên tập thầy hai tên đi một tập. Ta đặt học trai là hai chồng. Hai chồng đó, hai cái đầu tập là học trai. À, hai chồng là giống như ngày hôm qua mà các ông đám tụng với đám bô ngàn trên trôi đôi ba ông ngồi trên trang. Cũng giống như là cái ông đó ông đi tụng kinh mà đệ tử sách lộn nghĩa lịch về vô đó không biết gì đám tụng đám cái tụng đại nó nam mô tháng duyên phật, nam mô tháng hai phật, nam mô tháng ba phật. Và ông tụng xong em thấy trên cái bàn có mấy cái bánh ít á, ông đưa cho cái đệ tử nó cầm, cái nó cầm xong nó đi rồi. Thì cái ông đó tụng xong tới tháng 12 rồi, tới tháng chạp hoặc rồi ông xây qua ông gặp bà thí chủ khó bốn đệ tử tôi đi đâu rồi. Ông thấy giờ bạch hòa thượng nó đi vào tháng 8. Thì hồi đó mình tụng kinh đó, hồi đó mình tụng kinh Cúng Linh đó, mình hay tụng chuyện án đâu có hiểu đâu. Trái trướng tự quê, bình thân gia đại quê. Cứ ngồi chơi ra, ngồi nhầm thầy tức quá. Trái chủ tới đây, chắp ta lại, rồi chắp ta lại xong rồi đứng yên một chỗ. Có bữa nọ cái ổng tụng mình tiếng Hán luôn, tới gấp đôi mà. Trái chủ thành tâm khải vạn hiến cung, nó làm gì nó đâu biết khải vạn. Con bà kia nói lấy con cắt cho má con. Nó đứng dậy nó tung nguyên tổ cút cho cái xác chết. Thì là không có cái đó. Sớm con cũng tưởng con cầm miếng thức ăn lỡ lúc nghe không vậy. Bữa đó cái bộ nó bộ làm rồi cúng. Bộ nó bốn với cái con tôm á. Bộ
cúng xong thì một cắt nhỏ nhỏ thì nó gắp cái đuôi một con để nó đi chén, cái chén luôn cúng tại vì quá để lên cái lời này nó rớt.
Cái bà đầu tử cái thằng Phật thiếu nó cho má nó có đuôi con
má nó ăn bị sạch.
Nhân sự cùng tử vậy là cúng sao, đọc tên cúng sao, rộn làm rớt cái diện cầm cái bào cái đầu tay lớn sao không có sao thầy đáng cúng sao. Anh em sự tồn tại. Con có cha mẹ mất lâu năm và hài cốt hiện đang ở chùa bên Việt Nam. Bây giờ cũng muốn về bên đó nhờ thầy làm lễ trong chùa xong rồi tự con đem cho cốt ra biển giải có được không? Dạ được. Nhưng mà quan trọng là hỏi hai bà có chịu không? Hỏi em nói được thì rủi hai bà kiếm em không chịu à? Thật ra đó quý vị biết không, giải biển cũng là một cách. Cái đó là thủy tán. Khi mình chết á, cái xác thân của mình đã thành tro bụi rồi thì có mấy cách để mình giải quyết. Thật sự nói cho cùng là cái thân này khi mình chết rồi là kêu là cái xác hôi. Bây giờ làm sao để vậy được, nó hôi lắm. Phải giải quyết. Thì bây giờ người xưa giải quyết bằng cách nào? Một là chôn là khổ tán, hai là thiêu gọi là hỏa tán, bỏ xuống sông gọi là thủy tán. Ở Tây Tạng không có đất chôn, chặt từng khúc cho chim chim ăn gọi là điểu tán. Rồi có những nơi người ta quấn giải ra vô đại trong rừng gọi là thi lâm tán. Thi lâm tán nghĩa là để trong rừng quấn giải để rừng. Thì hồi xưa các thầy mà tu khổ hạnh á, các vị tu khổ hạnh kêu là A Lan Nhã đó, thì người nào mà tu khổ hạnh là có 13 trên cây chi cắt của mà tu khổ hạnh. Thì trong đó có một cái khổ hạnh gọi là mặc y áo quấn xác chết. Tức là vô trong rừng đó, thấy cái xác chết mà ta quấn vải lâu ngày nó mục á, vải nó còn lượm tấm vải đó rồi. Rồi cái cây tấm vải đó ra mà thấy tấm vải nó còn lành lặn khúc nào thì về cắt gọt ra cái chỗ nó giặt sạch rồi mai thành cái y đó. Và cái y đó gọi là y bá nạp. Bá là anh trăng, nạp là kết nạp là. Có cái cô đó cũng nói bữa nay con đi chùa con gặp con là hòa thượng lớn không? Hỏi tại sao cô biết hòa thượng nó lớn? Tại hòa thượng nào cũng mặc y bá lát đó. Cô cũng sổ cũng tháng y bá nạp đó, mà cô qua là y bá lát. Cho con xin hỏi về đồ ăn sau khi cúng cô hồn. Một, quý ni sư có ăn đồ ăn này không? Cái đó phải hỏi quý ni sư. Người có ăn nên ăn đồ ăn này không? Có ăn là gì? Dạ, Phật tử ăn đồ ăn này có lợi hại gì? Dạ, lợi nhiều hơn hại. Tất cả đồ cúng không luận là cúng linh, cúng vô hồn, mình ăn được hết, không có chữ gì hết. Đừng có nghe người ta nói thọ giới này không được ăn, thọ giới kia không được ăn. Rồi bây giờ người ta cúng bằng tao nói gì hết mình ăn nữa, cũng ăn ngon như thường vậy. Tự nhiên ta nói đồ cúng cho ăn. Hỏi tại sao ăn nó ăn sợ hết thông minh. Bình thường không ăn thấy có nhớ câu nào không? Soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc. Thôi tính đi mà học. Di Đà kinh một quyển
mới học được có mấy trang, điểm Phật rộng mơ mang, cố công thì cũng tới. Cái quan trọng là mình cố gắng mình học, chứ phải ăn cái đó rồi không nhớ. Hồi nhỏ mình đi học mình làm biến học, lấy lá thuộc bài ép đầy tập, cũng có thuộc kiểu gì đó. Những cái đó là tà kiến, đừng có nghe mấy Phật tử lẫn được nói đó. Có ăn là mừng rồi, ở rồi cúng như cúng. Vậy mà mỗi lần đem đồ ăn lên, dạ con xin cúng thầy. Có cái cô kia cũng nói, dạ con xin cúng giường thầy. Dạ thôi thầy có giường. Có một Phật tử đứng lên nói, dạ bạch hòa thượng, hôm nay con xin hát một bài cúng giường cho hòa thượng. Hát nghe chơi không ăn được gì đâu cúng. Bây giờ đại chúng nhớ là mình không có cái quan niệm đó. Cái gì mình cúng mình cứ được liền được. Ví dụ như là mình chính với hòa thượng thì thường mình nấu xong thì mình hay múc lại một phần để cúng dường các bậc tôn đức, còn mình là tất cả chúng trong chùa cứ dùng. Bây giờ có hòa thượng đại chúng nè, mỗi một lần trong chùa mà nấu ra là múc quá trời mâm cúng. Rồi bây giờ cái nói mâm đó không ăn rồi bây giờ ai ăn? Tùy theo thì theo đi không ăn. Tại vì đây đi đức to ăn năm chúng đó ăn cư sĩ nam cư sĩ nữ tôn bồ tát giới ông ăn có tôi sợ khùng điên ngu vẫn ăn rốt cuộc rồi á thì đem cái đó lên đổ cùng hết. Vậy thì đúng hay mình sai? Đừng có quan niệm đó là một tài chính không nên có ăn là mừng. Có nhiều người nói ăn cái đó rồi là cái gì xí khờ. Pháp Hòa ăn từ nhỏ tới lớn rồi. Muốn thờ thở Pháp Hòa. Sau khi nhận 10 điều thập thiện, con có được pháp tự, cho con hỏi ý nghĩa pháp tự là gì? Thưa đại chúng, thật sự ra mỗi người chúng ta có một cái pháp danh là chính. Và nó pháp danh. Pháp danh là gì? Pháp danh nghĩa là cái tên trong đạo, mà thường là các vị thường cho cái pháp danh theo cái dòng kệ của mỗi cái dòng thiền. Nhưng mà mình cho các vị cư sĩ theo đó một lát rồi thì hết chuyện để cho. Cho nên sau này á, các thầy hay thường cho mình một cái pháp danh là mình có thể chọn một chữ nào cũng được để đặt pháp danh cho Phật tử. Và cái pháp danh đó là mình nương theo đó mình tu. Ví dụ như cái dòng kệ là thiệt tế đại đạo, tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng dụng, đức phổ từ không. Ví dụ vậy đi. Thì bây giờ cái vị nào pháp danh là chữ tâm, thì khi mình có đệ tử đó, thì mình cho đệ tử xuống một chữ sau chữ tâm là tâm nguyên. Cho nên những đệ tử của vị chữ tâm đó là có chữ nguyên. Rồi nguyên này có đệ tử đó, cho xuống chữ gì? Quảng, tâm nguyên quảng. Rồi vị mà chữ quản nó cho xuống đệ tử là chữ nhuận. Nhuận cho xuống nữa là chữ gì? Chữ đức. Tâm nguyên quản nhuận đức. Rồi chữ đức nó cho có đệ tử cho chữ phổ. Cứ một thế hệ đệ tử là một chữ trong phần kệ đó. Thì khi mình nghe cái tên pháp danh đó là mình biết. Ví dụ như ở đây có vị nào pháp danh là chữ thấm gì? Thấm thần, thấm a la, thấm gì đó ha. Ủa sao tên thánh? Tại vì dòng kệ bài kệ đó là thiệt minh thiệt pháp toàn chương, ấn chân như thị đồng. Thì thầy của chữ thánh đó là chữ đồng, cho nên thế là chúc thánh thọ thiên cử. Vậy thầy có pháp danh là chúc gì đó mới cho đệ tử xuống chữ thánh. Chúc thánh
Rồi chỉ thắng có đệ tử nó cho xuống giữ.
Họ
đó, pháp danh là theo đường kệ vậy đó. Bây giờ người ta cũng còn một ít, nhưng mà bây giờ người ta ít có cho gì nữa, ta kiếm chữ cho chồng. Ví dụ hồi năm 2010 tới 2000 xin lỗi, năm 2000 tới 2010 Pháp Hòa Quy Y cho Phật tử và chọn hai chữ thanh tịnh. Thanh tịnh là cái điều mà tất cả mình không muốn, cho nên Pháp Hòa xuống nam Phật tử chữ thanh, nữ Phật tử chữ tịnh. Sau 10 năm hết chữ đạt, bây giờ nam là chữ tuệ, nữ là chữ từ. Nhưng mà Pháp Hòa đi đến chùa nào thì Pháp Hòa lấy tên của chùa đó đặt pháp danh cho đệ tử. Ví dụ Phật tử ở nguyên cái vùng các sát này là Nam Quang Nữ Huyền, Phật tử ở bên mé Mít Sư Đình đó là Nam Thanh, nữ Thanh Nam Đức. Phật tử ở vùng Vị Giang Na là chữ Hải. Phật tử vùng Sát Ca Tôn là nữ Nam Chánh Nữ Tâm, chùa Chánh Tâm, ví dụ vậy đó. Thì ở đây pháp danh là một cái tên để cho chúng ta có, để chúng ta nhắc nhở mình. Ví dụ như Phật tử nào pháp danh là ví dụ như là Quan Thông, ý muốn nói là trí tuệ sáng suốt thông minh vậy đó. Đó là pháp danh nha. Còn pháp tự là cái tên thêm để mà nhắc nhở, để mà kỷ niệm, không quan trọng có cũng được, có cũng sao. Rồi đôi khi còn có thêm cái pháp hiệu nữa, giống như các thầy mỗi vị cũng ba tên. Vì chữ pháp hòa, pháp hòa là pháp tự, không phải pháp danh. Pháp danh của pháp hòa là Lệ Đá. Tại vì theo cái bài kệ nha, đạo bổn nguyên thành Phật cổ tiên, minh như hồng nhật lệ trung thiên. Thì sư ông Pháp Hòa là chữ hồng, thầy viện chủ là chữ nhật, rồi xuống Pháp Hòa là chữ lệ. Cho nên các chú đệ tử của Hòa là chữ trung. Rồi nếu mà mai mốt các chú nó có đệ tử là chữ tiên, đó là theo cái bài kệ. Mình đọc cái, mình nghe tên người đó, mình có thể biết có được người đó thuộc bài kệ nào dòng tiền này. Thôi một câu hỏi nữa mình nghĩ ha, để chiều mình nói tiếp. Để câu nào ngắn ngắn đi. Con xin hỏi Nam Tông có cúng thí thực không? Câu hỏi này Phật tử nào phải biết Phật pháp thì có hiểu hỏi gì. Từ này chúng trong Phật giáo hiện nay đó có hai cái tông phái chính, đó là Nam Tông và Bắc Tông. Đơn giản là Nam Tông đó, là đạo Phật được truyền về phía Nam. Bắc Tông là đạo Phật truyền về phía Bắc của Ấn Độ. Các nước Nam Tông như là Thái Lan, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tích Lan, vân vân. Các nước Bắc Tông là Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản. Thì ở trong các cái chùa Bắc Tông á, thì mỗi buổi chiều có một cái nghi thức cúng thí thực cô hồn. Bởi vì quan niệm của Phật giáo Tông á, là mình phải rải lòng từ bi của mình đến những loài gọi là trong cõi thấp. Hiện tại mình đang thuyết pháp giảng kinh cho người sống nghe, đó là độ người dương. Nhưng mình cũng phải nghĩ tới họ, họ cũng đói khổ, cần sự khai thị của mình để cho họ siêu thoát, đừng có làm cái kiếp cô hồn. Cô hồn là những hồn, những cái âm hồn mà bất vượng. Vậy thì bên Nam Tông có cúng thí thực không? Nam Tông không có bày cái lễ cúng mỗi chiều như Bắc Tông. Nhưng mà hàng ngày chúng ta Nam Tông tụng kinh đó, vẫn cầu nguyện cho âm dương. Vậy thì có cúng, nhưng mà cúng bằng cách là hồi hướng công đức tu tập, trì kinh cho các loài được hưởng. Còn Bắc Tông thì thể hiện rõ hơn bằng cách là thể hiện bằng một miếng cơm, miếng cháo để cúng cho các loài đó. Chứ còn nếu nói cho cùng là tâm từ bi bình đẳng hết, nhưng mà hai cách. Thế lại cúng cúng cũng có nhiều cách, cúng bằng cái vật chất nhưng mà cũng cúng bằng cái tâm. Ví dụ thôi,
Con vào thấy những quý vị tới.
Dạ con xin chúc quý thầy được nhiều sức khỏe.
Đó là mình cúng gì? Cúng cái tâm nguyện của mình cho thầy được khỏe.
Còn ví dụ như mình nói là con xin cúng bao gạo và bao hương gì đó để cho quý thầy hàng ngày quý thầy dùng cho khỏe.
Đó cũng là cúng đó.
Nhưng mà thể hiện bằng vật chất cho quý thầy nuôi cho thánh.
Còn có nhiều Phật tử đó, con thấy thầy sống thầy làm lợi lạc nhiều người quá, thôi con xin cúng thầy 10 tuổi thọ. Ví dụ mày có nhiều Phật tử tới đó mà vậy, nó con thấy con sống con làm được gì mà thầy sống thầy làm được nhiều điều, thôi con xin cúng thầy 10 tuổi.
Em chưa lấy để đó.
Rồi bây giờ nó tóm lại á, hàng ngày quý vị ở nhà không có cúng cô hồn đúng không? Nhưng mà quý vị có đúng không?
Đó bằng cách nè, câu cuối cùng mỗi ngày cũng tin đó, phổ nguyện âm siêu dương hết.
Chẳng những vậy mà quý vị đọc một lô các niệm pháp xong quý vị kết bằng câu cùng tất cả chư hương linh hữu danh vô vị, tức là có danh mà không có tướng, hữu vị vô danh, có những người có tướng mà không có tên, đẳng đẳng chư âm linh, nhớ không? Vậy thì cũng cúng cho họ rồi, nhưng mà cúng công đức tu tập của mình. Quý vị đó, cho nên nam tâm bắc tâm gì cũng có hết. Nói tóm là tâm từ của người Phật tử trang rãi cho người âm người dương để họ cùng được lợi lạc hết. Thôi mình dừng đây.
Kính thưa đại chúng, hôm nay nhân cái ngày cuối của pháp tu thì phần pháp hòa sinh hoạt với đại chúng buổi sáng nay. Và chiều nay Pháp Hòa cũng sẽ trở lại với quý vị bằng một thời tốn đáp tiếp lúc 2 giờ. Thì sau giờ cơm thì đại chúng có thể ở lại để chúng ta sinh hoạt buổi cuối của cái kỳ tu này.